về thiền Vipassana thì mới cắt đứt được. Còn không thì nó bớt, rồi nó trở lại, nó vắng mặt, rồi nó lại có mặt. Nó cứ thế mà nó tới lui trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Khi mà nói tin vào cái pháp bảo á, thì cũng có nghĩa nói rằng là tin vào cái bát chánh đạo này đây, tin vào cái con đường, hay là tin vào cái công thức, hay là tin vào cái cách thức tu tập để mà đưa đến giải thoát. Thì cái tin vào pháp bảo là tin vào cái phương pháp hành trì theo bát chánh đạo. Còn cái niềm tin vào tăng bảo là cái niềm tin rằng đó là khi mình đi đúng con đường bát chánh đạo thì con đường này sẽ đem đến cái kết quả là giải thoát. Kết quả đó là người này sẽ cắt đứt cái chủng tộc phàm phu của mình để nhập vào dòng thánh. Đó là cái niềm tin nơi tăng bảo. Cho nên khi mà Đức Phật nói chuyện với cái người đệ tử cuối cùng trong cái cuộc đời của mình đó, cái vị này tên là Sắp Pha Đá, thì khi mà nói với cái người đệ tử này đó thì Đức Phật cũng nhấn mạnh về bát chánh đạo. Hoặc là khi có một cái người ngoại đạo đó hỏi Đức Phật rằng là con đây không phải là cái người Phật tử, cũng không phải là cái người theo tôn giáo nào cả, nhưng mà con cứ đi vào cái con đường thiện lành, con đi đúng đắn như vậy, thì đến một lúc nào đó con có thể là trở thành một cái bậc thánh hay không, thành tựu được hay không? Thì Đức Phật nói được, với điều kiện là phải biết đến bát chánh đạo. Với một điều kiện duy nhất là biết tới bát chánh đạo. Bởi vì đạo Phật không phải là tôn giáo, đạo Phật là sự hành trì để phát sinh về trí tuệ, và những cái tu tập của nó làm cái nguyên tắc rất là rõ ràng. Chỉ có cái là khi đã biết được rõ ràng như vậy thì cái năng lực hành trì chúng ta tới đâu mà thôi, tất cả đều do mình hết. Cho nên Đức Phật nói nè, này Súc Pha Đá, trong pháp luật nào không có bát chánh đạo, thời ở đấy không có đệ nhất sa môn. Trong pháp luật nào không có bát chánh đạo thì ở đấy không có đệ nhị sa môn. Trong pháp luật nào không có bát chánh đạo thì không có đệ tam sa môn. Trong pháp luật nào không có bát chánh đạo, thời ở đấy không có đệ tứ sa môn. Đệ nhất sa môn là nhập vào dòng thánh thứ nhất, đệ nhị sa môn nhập vào dòng thánh thứ hai, đệ tam sa môn nhập vào dòng thánh thứ ba, đệ tứ sa môn là A-la-hán, tức là thành Phật. Như vậy không thể nào mà trở thành đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn mà không biết đến bát chánh đạo. Như vậy đó thì cái tam bảo chúng ta sẽ hiểu thế này. Chúng ta hiểu là Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo, chúng ta hiểu thế. Nhưng mà tam bảo này chúng ta còn có cách hiểu nữa. Tam bảo này chúng ta có thể hiểu là bát chánh đạo. Bát chánh đạo này chúng ta chia ra, đây là chánh kiến, chánh tư duy, đây là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, đây là chánh tinh tấn, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Và chúng ta gom lại, đây là tuệ, đây là giới, và đây là định, tức là chánh kiến, chánh tư duy là tuệ, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là định, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là định. Như vậy tuệ đây chính là Phật, định đây là pháp, và giới là tăng. Tăng đây là Sangha, là cái tăng đoàn. Như vậy niềm tin vào Tam Bảo là chúng ta có niềm tin vào Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Có nghĩa là chúng ta tin vào giới, định và tuệ. Như vậy khi mà chúng ta có một cái niềm tin vào Tam Bảo thì cũng có nghĩa là chúng ta có một cái niềm tin và cái việc chúng ta thực hành giới, định và tuệ. Như vậy bát chánh đạo này là để thực hành. Và chúng ta nhìn đây, trong cái tâm của chúng ta, bất cứ một cái tâm nào khi nó khởi sanh lên á thì nó đều kết hợp với lại những cái sở hữu mà gọi là cái sở hữu thuộc về sở hữu tâm của nó đi kèm theo. Thì đây là chánh kiến. Khi mà nói chánh kiến thì nó chính là sở hữu trí tuệ nằm đây. Khi mà nói chánh tư duy thì nó chính là sở hữu tâm nằm đây. Hai cái chi phần của nó nằm đây. Khi mà nói chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, nó nằm đây nguyên một dãy này. Nó nằm trong sở hữu tịnh hảo, ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Và khi mà nói đến chánh tinh tấn, nó nằm đây, sở hữu cập, nằm đây. Khi mà nói đến chánh niệm, nó nằm niệm đây. Chúng ta học tín xong, chúng ta sẽ học tới niệm. Và cái thứ ba, chánh định, là nó sẽ nằm trong cái sở hữu nhất hành đây. Như vậy nó không có đi ra ngoài tâm của chúng ta. Nhưng mà giới định tuệ này có được là do chúng ta rèn luyện, chúng ta tu tập. Cho nên niềm tin vào Tam Bảo là cái niềm tin mà thực hành, niềm tin tu tập. Bởi vì không có thực hành, không có tu tập thì bát chánh đạo không thể mạnh mẽ trong tâm. Chúng ta có bát chánh đạo chứ không phải không có. Tất cả những cái chi phần này đều có hết, chỉ cái chúng ta rèn luyện thôi. Và cái niềm tin này nó rõ ràng, giống như chúng ta nói này. Bây giờ chúng ta đi coi những người làm xiếc thì người ta có bàn tay, mình cũng có bàn tay. Người ta có cái thân hình, mình cũng có thân hình. Người ta có hai chân, mình có hai chân. Nhưng mà tại sao đó, trên cái sân khấu của xiếc đó là cái hai bàn tay của người đó quá tuyệt vời, hai bàn chân người đó nhảy múa quá tuyệt vời, hoặc là leo trèo quá tuyệt vời, là cái thân hình của người ta cũng vậy. Là do đâu? Do người ta luyện tập. Thì vậy tất cả những cái sở hữu này thì những cái chúng sinh trong cái thế gian này đó là đều có những cái tâm và sở hữu tâm như vậy. Nhưng mà tại sao người vượt trội, người lại yếu kém? Là tất cả đều do sự rèn luyện, có nghĩa là đều do sự thực hành, đều do sự tu tập. Chúng ta tin vào cái chân lý này, chứ chúng ta không có tin vào cái chân lý đó là cầu nguyện là được. Cầu nguyện nó chỉ là một phần, nó để xác định cái định hướng trong tâm của chúng ta. Và cái lời cầu nguyện là cái lời chúng ta mong muốn rằng tất cả những cái quả lành của chúng ta mau chóng trổ sanh. Và chúng ta cũng nương tựa vào cái tha lực. Nhưng mà cái tha lực đó nó không phải làm thế cho chúng ta, và cũng không phải nó cho không chúng ta. Giống như người ta nói là tận nhân lực thì tri thiên mệnh. Mình làm hết sức mình thì có những người ta sẽ cảm động, người ta sẽ tiếp mình một tay. Còn nếu mình lười biếng, mình chỉ là nói thôi mà không bao giờ mình chịu cực chịu khổ dấn thân vào làm đó, thì người ta cũng chỉ nghe mà thôi, người ta không bao giờ giúp mình. Thành ra cái cầu nguyện là cái là để mình định hướng trong tâm của mình thật là mạnh mẽ, và mình sẽ làm theo cái điều cầu nguyện của mình á, với tất cả cái thiện lành của mình. với tất cả cái tâm lực của mình thì sẽ có người hỗ trợ. Nghe hiểu này chưa? Cái chúng ta phải có một cái niềm tin rõ ràng như vậy, chứ không phải rằng là chúng ta coi cái cầu nguyện là có thể thay thế được. Cầu nguyện nó chỉ là một cái phần trợ duyên, còn cái phần chánh yếu của chúng ta đó là cái phần tự mình phải rèn luyện, tự mình phải trau dồi, tự mình phải tu tập, tự mình phải sửa chữa. Đó là cái niềm tin về Tam Bảo, và cái niềm tin này nó có thể đưa đến sự giải thoát. Đức Phật dạy thế này: này các tỳ khưu, chính vì không giác ngộ, không chứng đạt bốn pháp mà ta và các ngươi từ lâu đời đã phải trôi lăn trong sinh tử. Thế nào là bốn pháp? Này Đức Phật giải thích đây. Thế nào là bốn pháp? Này các tỳ khưu, chính vì không giác ngộ, không chứng đạt thánh giới mà ta và các ngươi lâu đời phải trôi lăn trong sinh tử. Thứ nhất là thánh giới. Đây là giới của bậc thánh chứ không phải là giới của phàm phu. Và như đó là sư cô có nói với quý vị là nói về giới thì chúng ta có bốn cái. Thứ nhất là chúng ta thọ giới, cái thứ hai chúng ta trì giới, cái thứ ba chúng ta hành giới, và cái thứ tư là thành giới. Như vậy đó, cái thánh giới là một vị có đầy đủ bốn yếu tố này, và đặc biệt là cái thành giới nó đi đến sự hoàn mãn, sự hoàn mỹ của nó, thì cái đó gọi là thánh giới. Cái thánh giới đó nó sẽ làm cho cái người đó đó tất cả những cái sự thiện lành đó đều diễn ra tự nhiên. Và khi đó giới không có mà có giới, tức là không bị một cái giới nào ràng buộc hết, bởi chính người này là giới rồi. Quý vị hiểu cái này chưa? Khi mình chưa đủ giới đó, mình ráng theo giới và mình lấy giới để ràng buộc mình. Mình nói mình là Phật tử đã thọ giới rồi cho nên là không có sát sanh. Ai biểu sát sanh cũng không dám, nghĩ tới sát sanh cũng không đó. Nhưng mà nó là ở bên ngoài, mình ở đây, mình ráng theo nó, mình ráng kết hợp nó. Nhưng mà khi thánh giới rồi thì nó là một, không có cái chủ thể và không có khách thể. Mà đây là cái giới này nó ở nơi cái người này rõ ràng, hiển lộ rõ ràng rồi, không có giới nữa. Nhưng mà giới đã có đủ rồi, thì đây là thánh giới. Đức Phật nói thế này: này các tỳ khưu, chính vì không giác ngộ, không chứng đạt thánh định mà ta và các ngươi lâu đời phải trôi lăn trong sinh tử luân hồi. Đây thánh định. Tại sao là thánh định? Là vì cái định của cái bậc thánh này đó để mà bước sang cái tuệ, chứ không dừng lại cái định này và không để cho ngã mạn của mình đó là nó mạnh mẽ trong cái định này. Thí dụ như bây giờ một người đó tu đắc được thiền sắc giới rồi, cho đến ngũ thiền rồi, và bây giờ được cái thần thông, thì cái định này rất là mạnh. Thì vậy này có định rồi, nhưng mà dừng lại ở đây và dùng cái thần thông của mình á để mà tạo nên cái tiếng tâm cũng như cái lợi lộc ở thế gian này, thì cái này đó nó không có đưa đến thánh định mà nó đưa đến luân hồi, và có thể nó đưa đến thoái đọa. Nhưng mà cái thánh định á là bởi vì chúng ta hiểu rằng cái nguyên tắc mà tu tập về để phát sanh cái tuệ giác đó thì có định có tuệ, tức là một sát na định và một sát na tuệ. Dùng cái định này đó như là một cái nền để từ đó phát sanh cái tuệ giải thoát, tu tập để phát sanh tuệ giải thoát. Và cái định này mạnh mẽ, không có bị lai chuyển. Cho nên quý vị đọc trong kinh đó, mai mốt mình sẽ đi vào trong những cái bài kinh, quý vị thấy là Đức Phật nói là có những vị khi mà nghe xong cái pháp rồi đó là giữ cái tâm định tĩnh, không phóng dật, hành trì theo cái pháp mà coi cái hơi thở ra vô. Thì cái chữ phóng dật đó có nghĩa là tâm của cái vị này đã đạt định rồi. Thấy không? Cái căn bản là phải đạt định rồi thì mới đi vào con đường tu tập của tuệ. Và khi cái định của một bậc thánh là cái định cực lớn. Cho nên quý vị thấy là cái khi mà Đức Phật nhập diệt đó, là Đức Phật đi vào con đường thiền định, đi tới rồi đi lui rồi đi tới nữa, rồi cuối cùng chấm dứt. Cái này là hôm trước sư cô có giảng rồi, để hiểu rõ rằng cái định đó, cái định mà để mà nhập diệt đó, thì cái tầm cỡ của nó là thánh định. Ở đây chúng ta nghe: này các tỳ khưu, chính vì không giác ngộ, không chứng đoạt thánh tuệ mà ta và các ngươi lâu đời phải trôi lăn trong sinh tử. Đây là cái tuệ giác của bậc thánh, không còn một chút nào mê mờ cả, không có cái gì ẩn giấu được cả, và tất cả vô minh đều đã biến mất. Si thì không có đương nhiên rồi, nhưng mà vô minh cũng hết rồi. Nhắc lại lần nữa đó, si có mặt đó khi những cái pháp bất thiện này, đây 12 pháp bất thiện này đi với 14 sở hữu bất thiện là si có mặt. Nhưng mà vô minh có mặt nó sẽ đi hết rồi, đi hết trong tam giới, và nó đi xuống tới cái tầng thánh thứ ba, nó vẫn còn lưu một chút ở đây, và nó chỉ kết thúc khi mà tới một cái tâm của một vị Phật thì vô minh mới hết, và thánh tuệ là kết thúc cái vô minh. Này các tỳ khưu, chính vì không giác ngộ, không chứng đạt thánh giải thoát mà ta và các ngươi lâu đời phải trôi lăn trong sinh tử, tức là hoàn toàn vô lậu. Khi mà đã đạt được cái sự giải thoát rồi thì không còn nói đến luân hồi nữa, mà không nói đến đau khổ nữa. Tất cả là bình an, là chân hạnh phúc. Đó, đó là cái niềm tin và tam bảo. Và cái niềm tin này đó, nó được ví như là một cái bàn tay, mà cái bàn tay này đó là nó giữ lấy cái tài sản cho cái người đó. Khi mà chúng ta có một cái niềm tin mà thuộc về chánh tín rồi đó thì cái lợi ích rất lớn. Mặc dù cái chánh tín của mình á là nó ít đi nữa thì nó vẫn là cái phước lành. Cái niềm tin này đó nó làm cho cái người Phật tử đó khi mà làm được bất cứ cái điều lành gì đó thì nó khác với những người khác ở chỗ là người này biết rõ rằng đó là cái hạt giống lành này của mình á đã gieo xuống đó, đã gieo xuống thì đương nhiên mình sẽ có cái quả lành, và cái nghiệp báo của mình á là mình sẽ hưởng được cái phước đó. Và vì vậy đó, khi mà chúng ta làm được cái điều thiện lành đó, mà chúng ta với một cái tâm mà từ bi, với cái tình thương xót với tất cả những cái người mà thuộc về thân quyến đã quá cố của chúng ta, thì chúng ta có thể chia phước, hồi hướng phước. Chúng ta biết trên cái đường đời này chúng ta ân nghĩa với nhiều người, mà bây giờ người đó chúng ta không còn kịp để mà báo ân nữa, thì bây giờ chúng ta chia phước, chúng ta hồi hướng phước. Chúng ta biết rằng trên đường luân hồi chúng ta có làm thương tổn rất là nhiều chứ không phải ít, trong cái ăn cái uống, trong cái sinh hoạt chúng ta, trong nhiều đời, trong cái nghề nghiệp của chúng ta, trong cái đời sống chúng ta, chắc chắn chúng ta có phạm vào trong cái nghiệp sát. Thì bây giờ đây chúng ta chia phước. Và hơn nữa khi chúng ta có gieo bất cứ một cái ác nghiệp nào mà những cái ác nghiệp đó đưa chúng ta đi vào trong những cảnh khổ, cái thoái đọa đó làm chúng ta trở thành súc sinh, làm cho ta trở thành quỷ khổ, trở thành Atula hay ở trong địa ngục, mà khi chúng ta nhớ lại được những cái chánh tín này, khởi sanh được những chánh tín này, thì chúng ta ra khỏi địa ngục, chúng ta ra khỏi được những cảnh khổ. Cho nên quý vị thấy tại sao mà chúng ta cầu nguyện cho người thân quá cố chúng ta được siêu sanh tịnh độ. Tại sao dùng chữ siêu sanh? Đây, cái lằn ranh này đây, đây là người, người có nửa khổ nửa lạc, nửa khổ một nửa là lạc. Đây là chư thiên, các cõi chư thiên thì hưởng lạc là chủ yếu. Hễ chừng nào mà chư thiên này thấy khổ phát sanh là chừng đó cung trời sẽ héo úa, và cái người này sẽ chấm dứt cái mạng thiên tử của mình, chấm dứt ngay. Cho nên ở đây chỉ có lạc. Và chúng sinh nó bốn cái cõi khổ là ngạ quỷ, súc sanh, Atula và địa ngục. Khi mà nó rơi xuống đây rồi đó, nó lên cái chặng đường này lên không nổi. Nó như là một cái thành trì cực kỳ vững chắc, ra không nổi, không biết đường nẻo đâu để mà ra, mà nó cứ chìm đắm đây. Quý vị thấy người ta chết 1000 năm cũng chưa siêu, chứ đừng nói chi là 100 năm, không siêu, nó ở đây. Vì sao vậy? Vì tất cả khi chúng ta rời bỏ cái kiếp người này rồi đó, thì trong cái dòng sở hữu tưởng của chúng ta đó, chúng ta nhớ về cái quá khứ nhiều hơn là cái hiện tại và bước sắp tới. À, quý vị để ý những người già bệnh đó, thì cái chuyện hiện tại người ta nhớ ít, còn biểu tính tới là mệt, không muốn nói tới. Nhưng những chuyện quá khứ nhớ rất rõ, mà nhất là những chuyện khổ đau, những chuyện tức tối, những chuyện buồn bực. Và chính vì cái đó là tự mình á, là mình chìm trong cái biển khổ này không có thoát ra được. Cho nên đây là cái mà sư cô cứ khuyên Phật tử hoài đó, người thân mình mất phải đem vào chùa, không có để cốt trong nhà. Còn cái chuyện thờ thì chúng ta cứ thờ, nhưng mà phải có đem vào trong chùa. Bởi vì sao? Người nào ở chùa công quả được, người nào ở chùa đó nghe kinh nghe pháp được. Và khi nghe như vậy, người ta gợi là được một cái gì mà thuộc về chánh tín, người ta đã có trong kiếp người đó, người ta ra liền. Cho nên mình học pháp đó, không phải ngay trong đời này mình có thể thành tựu được, nhưng mình học pháp để mình mang cái chánh tín này nè, mà trong cái luân hồi đó mình nắm giữ cái chánh tín này đó, để mà mình ngoi lên. Cho nên sư cô mới nói với quý vị, tại sao sư cô đó bây giờ đâu phải cần một cái chỗ ở, bây giờ cũng đâu cần cái chỗ giảng, vì giảng đâu thì người ta mời tới thì người ta lo hết, đâu phải lo. Mà tại sao phải làm? Vì mình cầu nguyện đó, mình sanh ra bất cứ chỗ nào mình gặp chánh tín thì đâu phải cầu nguyện mà thành tựu, mà phải làm chứ. Cho nên có một cái chỗ dạy đại tạng là có cái chỗ để khai mở cái chánh tín này, là có chỗ để tu tập thiền Vipassana là thiền của Đức Phật nè, có cái chỗ nó khai lên. Và chính mình đã cùng nhau đó, hợp tác nhau để làm. Và khi nó thành tựu như thế này đó, ai hưởng cũng tốt cả. Nhưng mà cái hưởng của mình đó, là mình tái sanh bất cứ chỗ nào thì cái gì mình đã làm mình sẽ gặp. Chứ không phải mình muốn học mà cũng không biết học ở đâu, thấy không? Mà mình muốn học cũng không biết là ai sẽ dạy mình đây. Nhưng bây giờ mình tạo dựng nó ra thì nhất định là cái nhân mình đã gieo xuống thì cái quả này mình sẽ có được. Còn bao giờ cái nghiệp báo của nó trổ sanh thì mình đã nguyện là đời nào kiếp nào sanh ra bất cứ đâu thì mình cũng gặp chánh pháp. Nếu như cái quả nghiệp mình phải sanh vào trong cái chỗ xấu này, à, thí dụ như những cái vong linh mà ở tại nơi cái chùa Giác Lâm này đó, nếu có phước người ta vào đây thính pháp văn kinh, người ta nghe siêu sanh tịnh độ, người thấy rõ chưa? Còn nếu không đó, người ta không nghe được, người ta không đến được, không nghe được. Và nhất là con cháu đó giam người ta ở trong nhà mà nói rằng đó là tình thương. Thưa quý vị, đó là sự cột trói, nó không phải là tình thương. Để nhờ ông bà phù hộ, cha mẹ phù hộ, người chết phù hộ, vân vân, đó là không phải tình thương, mà đó là vụ lợi cho mình. Còn cái tình thương là phải đem những người đó đến cái chỗ mà người ta có thể tạo phước được, người ta có thể nghe kinh pháp được, và làm khởi sanh cái thiện lành, khởi sanh cái chánh pháp, người ta trở lên, và người ta đó vượt được cái tường rào, người ta lên đây làm người. Cho nên phá thai là một cái tội ác mà phải đọa nhiều kiếp. À, sư cô đọc một cái bài báo mới ngày hôm qua, nói rằng có những cái đứa nhỏ 8 tháng khi nó ra đó, mà cái tay nó, người đó chụp hình được cái tay đó, nó nắm vào tay bác sĩ mà con mắt nó ngó trừng nơi bác sĩ rồi nó mới chết. Tại vì sao? Sao mà mình cầu nguyện cho tất cả đều siêu sanh tịnh độ mà giờ ta siêu sanh lên làm người mình không cho người ta làm người? Mình nói đi, cái siêu sanh đó là gì? Là ta từ bỏ cái cảnh khổ của ngạ quỷ, của súc sanh, của Atula, của địa ngục để trở về làm người. Sao mình không cho ta làm người? Tại sao? Mà người đã ở trong địa ngục rồi đó, không phải có thể lên làm người ngay, mà cái bước siêu sanh của nó có thể trở thành quỷ. Trở thành quỷ rất là lâu, có khi rồi phải làm súc sanh, rồi làm Atula nữa, phải tạo phước nữa mới lên làm người. Vậy nó được làm người rồi mà mình cho nó thoái đọa trở xuống, hãy xem tội ác này đi. Không? Biết để sám hối, biết để nguyện đời đời kiếp kiếp đó mình không có phủ phàng với bất cứ cái sự sinh trưởng của chúng sinh nào cả. Còn nếu không chúng ta lâm nguy trong nhiều kiếp đó. Cho nên sư cô mới nói đó, là chồng vợ yêu đương đó chưa biết có giúp nhau tiến hóa hay không, nhưng phá thai là sự phá sản trong đời sống tâm linh của cả nam lẫn nữ, của tất cả những người có liên quan tán thành cái việc này, đều là sự phá sản về đời sống tâm linh. Nó là một sự thật, dẫu cho chúng ta không có nói, nó vẫn diễn ra như vậy, nhưng mà nói rất rõ để không phạm vào điều đó. Cho nên tất cả những gì mà chúng ta gọi là tai tiếng xấu trên thế gian này cũng vẫn không xấu bằng ác nghiệp này. Chúng ta gọi là một cái gánh nặng cơm áo thì thưa quý vị, không có gánh nặng cơm áo. Mỗi người sinh ra với biệt nghiệp của mình, nó có đủ năng lực để nuôi cái đời sống đó, chứ không phải nó không có đủ năng lực đâu. Để rồi có dịp đó chúng ta sẽ học thêm nữa kinh điển nữa thì quý vị sẽ thấy. Đừng có nghĩ rằng nó là một cái gánh nặng, mà khi mình hủy diệt cái vậy đó, nó sẽ là cái gánh nặng trong cái dọc đường luân hồi của mình, mà càng gánh càng nặng. Nếu mình không biết giải ra đó thì nó cứ nặng hoài, nó cứ nặng hoài, và đặc biệt nó hiển lộ ngay trong đời này, không chờ tới kiếp sau, và nó đeo đẳng nữa. Cho nên là mới nói cái chánh tín này là cái mà có thể đưa người ta đi đến siêu sanh tịnh độ. Cho nên mình có cái lỗi lầm không phải để đau khổ với lỗi lầm, mà để nhận định rằng mình đã sai rồi, mình không đúng. Và từ cái nhận định đó mình quyết tâm là không có phạm nữa. Và từ cái nhận định đó mình quyết tâm là mình phải đi con đường của chánh pháp, mình phải tạo nên sự chánh tín. Và bây giờ dẫu cái quả nghiệp nó có trổ sanh, mình có lặn lội trong con đường khổ, mình vẫn ngoi lên được. Cho nên chỉ có pháp Phật đó mới cứu người ta thoát khổ mà thôi, mới có cái thánh giải thoát này thôi. Còn tất cả những cái tôn giáo khác đó chỉ đưa đến sự thiện lành, chỉ đưa đến sự bình an trong thiện lành, còn không có đưa người ta thoát khỏi sự đau khổ. Cho nên khó mà cầu siêu cho tất cả những chúng sanh ở đây. Như vậy đó thì cái đức tin này đó là nó sẽ tạo thành cái con đường đó, mà nó gọi là cái con đường đó tăng trưởng cái thiện pháp nơi chúng ta. Và những cái hành giả mà thành tựu được cái thánh quả này đây đó là có ba con đường, sư cô giới thiệu qua rồi làm sao sẽ giảng tiếp. Cái thứ nhất đó là có những cái người tu tập mà để nhập vào dòng thánh đó bằng cái con đường của định, con đường cố định. Có người đó tu tập để mà thành thánh đó là đi con đường của tuệ. Còn có người đó là tu tập đi bằng cái con đường của tín, con đường của tín, con đường của niềm tin. Như vậy đó là nhập vào dòng thánh đó, thì có ba cái định hướng. Cái thứ nhất là có định, nương theo định để nhập vào dòng thánh. Có tuệ, nương theo tuệ mà tu tập để nhập vào dòng thánh. Và cái thứ ba là có đức tin, tức là có chánh tín, nương vào chánh tín để mà tu tập mà nhập vào dòng thánh. Đó là những cái cách thức mà để cho chúng ta hiểu cái giá trị và cái sức mạnh của chánh tín trong cái đời sống tâm linh của mình. Xin dừng ở đây.